Cùng hương huệ hương giải thoát tri kiến, đài mây sáng rỡ trùm pháp giới, cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường, Nam mô Bồ Tát hương cúng dường. Hôm nay là ngày quý kỵ năm thứ 24, cố hòa thượng bổn sư Thượng Thiện Hạ Hoa, đệ tử chúng con chí thành đối trước Kim Thân nguyện giác linh hòa thượng từ bi giáng lâm chứng giám cho chúng con, đồng thành kính tác lễ nguyện giác linh hòa thượng tiêu diêu cõi Phật, tùy duyên dạo ta bà giáo hóa chúng người sinh, và từ bi thầm gia hộ hiến cho tăng ni Phật tử chúng người con trên đường tu tiến làm Phật sự, mọi việc được viên thành. Ngưỡng mong giác linh hòa thượng chứng giám. Ngưỡng mong giác linh hòa thượng từ bi chứng giám cho chúng con. Ngưỡng mong giác linh hòa thượng từ bi chứng giám cho chúng con. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa. Chi tâm đảnh lễ giác linh cố hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa. Sau đây có thể chư tăng chư ni giải y rồi mặc áo tràng để ngồi nghe chúng tôi thuyết pháp.
Thưa tất cả tăng ni và Phật tử, như mỗi năm đến ngày quý kỵ, hòa thượng tức là tôn sư của chúng tôi, thì tất cả tăng ni Phật tử gần xa đều tụ hội về để lễ hòa thượng, đồng thời chúng ta cúng dường trai phạm, và sau đó chúng tôi có đọc phần tiểu sử của hòa thượng cho tăng ni Phật tử nghe. Nhưng năm này thì tôi thấy rằng chúng ta cứ đọc mãi bao nhiêu cái dòng chữ kể lịch sử của Hòa Thượng không thì nó chưa có thấm nhuần đạo lý. Cho nên chúng tôi thể theo cái tâm của Thầy chúng tôi, vì từ năm 1953 Thầy chúng tôi về Ấn Quang hợp tác làm Phật sự với quý Hòa Thượng. Thì khi đó quý Hòa Thượng đặt cho Thầy chúng tôi cái trách nhiệm vừa làm trưởng ban Hoằng Pháp của Giáo hội Tăng già Nam Việt, vừa làm đốc giáo trường Phật đường Nam Việt. Đốc giáo tức là hiệu trưởng Phật đường Nam Việt. Bởi vậy cho nên khi lãnh trách nhiệm Hoằng Pháp thì Thầy chúng tôi đã dày công đào luyện cho tất cả chúng tôi trong cái lớp học, vừa là học giáo lý cho thâm hiểu, vừa là phải tập giảng dạy để đi Hoằng Pháp nơi này nơi kia cho tất cả Phật tử gần xa được thấm nhuần Phật Pháp. Thầy chúng tôi đặt vấn đề Hoằng Pháp là trên tất cả. Cho nên người vừa là soạn viết những cái khóa học Phật học phổ thông, vừa là dạy dỗ, hướng dẫn và tập luyện tất cả chúng tôi về cái đường lối giảng dạy cho Phật tử dễ lãnh hội. Do đó mà cái số giảng sư đồng thời chúng tôi đi giảng nơi này nơi kia được nhiều Phật tử bằng lòng và nghe hiểu được Phật Pháp. Do đó chúng tôi nghĩ rằng hôm nay đến ngày quý kỵ Thầy chúng tôi thì chúng tôi muốn cúng dường người không gì hơn là đem chánh pháp của Phật để nhắc nhở tăng ni và Phật tử nghe hiểu ứng dụng tu. Đó là làm theo cái chí nguyện của Thầy chúng tôi. Như vậy là chúng tôi đền đáp một phần nhỏ cái ơn pháp nhũ mà từ Thầy chúng tôi mớm cho chúng tôi. Do đó mà từ đây về sau, đêm quý kỵ này chúng tôi đều sẽ giảng một thời pháp. Nếu mà đời chúng tôi có tàn rồi thì những người kế thừa thì cũng nên làm như vậy, để thực hiện một là đúng ở bản hoài của người xưa, hai là để đem chánh pháp truyền bá nhắc nhở cho tăng ni Phật tử biết đạo tu hành. Đó là duy trì Phật Pháp lâu bền. Chứ nếu chúng ta cúng cho to, làm lễ rình rang mà không có đem lại cái đạo lý chân thật thì cái cúng kính ấy chỉ tốn hao vô ích và không có lợi gì cho cái người đến tham dự. Do lẽ đó mà tôi nghĩ cái buổi thuyết pháp này nó vừa là có tính cách đền ơn bậc thầy giáo hóa của chúng ta, vừa là nhắm thẳng vào cái trách nhiệm truyền pháp lợi sanh, giữ gìn chánh pháp lâu dài ở thế gian này. Đó là cái lý do mà tôi sẽ thuyết pháp hôm nay. Thì hôm nay đề tài của chúng tôi thuyết pháp có lẽ nó hơi đặc biệt, chuyên môn, mà quý vị nghe khéo, lãnh hội cho kỹ thì sẽ biết được những cái cần thiết ở trong đạo. Như vậy thì chúng tôi nói với cái đề tài sự sai biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, hay nói cái khác là Nam tông và Bắc tông, hoặc nói cái khác là Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo Phát triển. Sở dĩ tôi muốn đem đề tài này ra nói là bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có tâm hướng về đạo Phật thì đều nhận thấy Phật giáo Việt Nam nó có cả, nhất là ở miền Nam, nó có cả hai cái hệ Nam truyền và Bắc truyền. Mà nếu hai cái hệ đó sự sai biệt thế nào chúng ta không có lãnh hội được thì sẽ có cái thắc mắc, mà từ thắc mắc đó rồi nhiều khi bên này không chấp nhận bên kia hoặc bên kia không chấp nhận bên này, thì đó là một cái chia rẽ không tốt. Cho nên chúng tôi phải nói rõ cái tinh thần Nam truyền Bắc truyền, sự sai biệt ở chỗ nào, và cái sự đến cứu kính sẽ gặp nhau như thế nào cho tất cả quý vị hiểu. Đó là cái đề tài chúng tôi sẽ nói chuyện hôm nay. Với đề tài này có tính cách chuyên môn, cho nên quý vị phải lắng nghe kỹ để rồi nhận lãnh hội cho nó đầy đủ. Thực ra nói tới Nam truyền, Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền thì ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thuần là Phật giáo Bắc truyền, chỉ có từ cuối thế kỷ 20 này thì mới có Phật giáo Nam truyền ở miền Nam lẫn với Bắc truyền. Vì vậy mà trước hết tôi nói Phật giáo Bắc truyền, tức là Bắc tông. Theo Phật giáo Bắc truyền thì ở Việt Nam chúng ta lại thấy có chia ra ba cái tông phái tương đối là rõ rệt, tức là Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Như vậy thì ở Việt Nam về Phật giáo Bắc truyền từ thế kỷ thứ hai mãi đến ngày nay thì trong đó những năm đầu, tức là từ thế kỷ thứ hai cho đến thế kỷ thứ 13 thì thuần túy là Phật giáo Việt Nam chúng ta nghiêng hẳn về thiền, còn tịnh và mật thì chưa có được bao nhiêu. Tuy nhiên có những thiền sư đời Lý Trần cũng có trì chú vân vân, ví dụ như ngài Đạo Hạnh chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta muốn biết Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta phải thấy rõ từ cái buổi ban đầu. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam buổi ban đầu có thể nói là có hai cái tông phái rõ rệt, là tông phái thứ nhất là thiền, gần như là thiền là cái gốc. Bởi vậy cho nên tất cả những thiền sư nổi tiếng thời đó đều gọi là thiền sư chứ không có tịnh và mật. Dù có trì chú chút ít nhưng các vị cũng nghiêng hẳn về thiền đó. Vì vậy mà nói tới Phật giáo từ thế kỷ thứ hai ở Việt Nam đến thế kỷ thứ 13 coi như là thiền tông là cái tông chính của Phật giáo Bắc truyền, mà tức là Phật giáo Việt Nam. Như vậy thì 13 thế kỷ hay là 12 thế kỷ, ví dụ từ thế kỷ thứ hai thì coi như 12 thế kỷ thuần túy là Phật giáo thiền. Rồi sau này từ thế kỷ thứ 19, 20 về sau mới có cái tịnh độ được mở rộng, nhất là thế kỷ 20 tịnh độ mở rộng. Còn mật tông ở Việt Nam thì chỉ là thầm lặng, có trì chú, có tu, nhưng mà sự thật không có một cái tâm thái rõ rệt. Đó là tôi nói tổng quát. Còn nếu mà nói như là ở Tây Tạng, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản thì cũng là Phật giáo Bắc truyền, nhưng ở Tây Tạng lại là nạn mật, tức là về mật giáo, thiền và mật họ hợp chung lại. Cho nên ở Tây Tạng tu thiền cộng có mật tông. Rồi ở Trung Hoa thì chia rất là nhiều tông phái, nhưng rốt cuộc như hiện giờ thì chúng ta cũng thấy chỉ có thiền, tịnh và mật. Ở Việt Nam hay là ở Nhật Bản thì cũng có nhiều tông phái, mà mỗi tông phái ở Nhật Bản lại có một cái sắc thái đặc biệt và duy trì mãi không có mất. Chỉ riêng Việt Nam chúng ta khi thì thiền thạnh, lúc thì mật thạnh, hay là lúc thì tịnh thạnh, cho nên nó không có một cái dung hòa rõ ràng. Ví dụ như những thế kỷ trước, từ thế kỷ 13 trở về trước thì thiền rất là mạnh, nhưng mà từ thế kỷ thứ 20 này thì tịnh rất là thạnh, thiền coi như là mất dấu, vân vân. Đó là những cái ý nghĩa tôi tạm kể cho quý vị hiểu. Nhưng bây giờ đây chúng ta phải đặt rõ vấn đề. Như vậy thì quan niệm thiền hay là quan niệm tu của Nam Tông và Bắc Tông, hay Nam Truyền và Bắc Truyền, có những cái sai biệt gì, từ những cái điểm nào, thì đó là cái điều tôi sẽ nói rõ. Trước hết tôi nói về cái quan niệm về giới luật. Về Nam Truyền Phật giáo thì cũng tu thiền, mà các ngài đặt giới luật là quan trọng, nhất là cái phần giới tướng. Giới tướng là trên. Cho nên hiện nay chúng ta thấy các ngài tu về Nam Truyền Phật giáo vẫn còn đắp y, vẫn còn ôm bát thất thực, và các vị không có tự nấu nướng như ở Việt Nam, ở Trung Quốc về Bắc Truyền. Nghĩa là các ngài nếu không đi thất thực thì cũng Phật tử đem đến dân cúng, chứ không có tự nấu nướng như chùa của chúng ta. Như vậy thì các ngài lấy cái giới luật, bởi vì trong giới tỳ kheo thì cái phần y bát nó chiếm gần 1/3 cái giới tướng, rồi cho tới cái phần đi khất thực ăn uống nó cũng là phần quan trọng. Bởi vậy cho nên quý vị thấy các sư Nam Tông có khi thì được Phật tử cúng những thức ăn mặn mà các ngài cũng không có từ chối. Và cái quan trọng là các ngài không ăn phi thời, tức là ăn đúng ngọ, về sau không có ăn. Đó là cái phần quan trọng. Rồi nhất là quý vị thấy các sư Nam Tông hay có cầm cái quạt bằng lá gì đó, lá buông hay lá mặt cạch gì đó, cầm cái quạt luôn luôn, đa số cầm cái quạt để làm chi? Để khi mà gặp những người nữ thì che mắt, không có cho nhìn, ít có thấy. Ví dụ ngồi thuyết pháp thì cứ che vậy, chứ không có cho nhìn, vì trong luật cấm không được nhìn người nữ. Đó. Thì các ngài gì giữ cái giới luật, cho nên có những cái hình ảnh nó hơi lạ. Mà bên nay thì không có chuyện đó. Như vậy, nên đối với cái chuyện giữ y bát rất là quan trọng. Rồi những cái giới đối với phần bên phái nữ, tức là khác phái, cũng rất là quan trọng, chú ý nhiều, chứ không có như ở bên Bắc truyền. Đó là tôi nói về Nam truyền Phật giáo thì đặt cái giới luật lên trên. Bởi vậy cho nên giữ nguyên vẹn cái hình thức quân y như thời Đức Phật và ôm bát, dù cho không đi thì khất thực Phật tử đem cúng, nhưng mà cũng là sớt bát, nên là sớt vào bát rồi các ngài nhận mỗi người có một cái bát để thọ trai, chứ không có ăn uống như bên chúng ta. Đó là cái điểm giới luật. Như vậy thì phần giới luật Bắc tông thì sao, hay là Bắc truyền thì sao? Thì bây giờ quý vị thấy, nói về y bát thì mình sao? Cũng có y, nhưng mà để khi nào lễ Phật mới đắp, phải không? Bình thường thì mình không có đắp. Rồi bát thì để khi nào mà lễ gì lớn, hoặc là có nhiều chùa bây giờ vào cái mùa an cư thì cũng đem bát để trên bàn để mà xớt cơm, tự xớt rồi tự thọ trai, chứ cũng không có Phật tử tới xớt bát. Thì như vậy cái về cái phần y bát đối với Phật giáo Bắc tông thì coi nó hơi nhẹ nhẹ hơn một chút, không có quan trọng bằng. Đó là nói về cái y bát. Mà cái phần y bát không có quan trọng bằng cái thì cái phần ăn uống thì sao? Ở chùa của mình chiều thấy mời ăn cơm, cái bên kia thì không có, nhất định là không có chuyện đó. Như vậy thì cái giới mà ăn phi thời mình cũng hơi nhẹ, không có nặng, đặt nặng như ở bên Nam tông. Cộng thêm nữa là cái giới đối với khác phái thì bên nay mình không có cái cẩn thận dè dặt như các vị bên kia, thì đi thì nhìn xuống chứ không dám ngó qua ngó lại, cho nên quay nghi rất là nghiêm chỉnh. Và khi nói chuyện với cái người khác phái thì có cái quạt để che mắt không cho nhìn, còn mình thì tự do cứ nhìn cứ nói, nó hơi tự do quá, phải không? Do đó cho nên nó có những cái hơi lạ, quý vị thấy nó khó hiểu. Thì tại sao vậy? Thì ở đây nói tới Bắc truyền Phật giáo thì chúng ta phải nói tới thiền tông là chủ yếu. Như vậy thì ở trong thiền tông lấy cái gì làm căn bản về giới luật mà được thông thả như vậy? Thì nếu quý vị chịu khó đọc cái đoạn lịch sử Phật giáo Việt Nam nói về Tổ Pháp Loa thì quý vị sẽ thấy ngài có dẫn dạy một đoạn nói về giới, tức là Đại Thừa Tam Học đó, về giới á. Thì ngài nói rằng người tu thì trong 12 giờ ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn, vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn, vân vân. Thì như vậy cái giới này là cái giới thượng thừa, kể cả đại tăng tiểu tăng cũng phải giữ hết. Thì như vậy giữ giới này là giữ cách sao? Tức là không để cho tâm dính với cảnh, cũng không để cho cái cảnh nhập vào tâm, giữ tâm cảnh không có dính, không có kẹt. Đó là giữ giới. Còn như ở đây tôi khuyên quý vị giữ giới bằng cách nào? Đúng ra thì tôi khuyên tất cả tăng ni giữ giới thanh tịnh nhất là chăng cái niệm của mình. Niệm khởi thì mình đừng theo. Nếu niệm khởi không theo á thì có phạm lỗi gì không? Còn nếu theo nó thì có thương, có ghét, có đủ thứ, thì đó là cái nhân để tạo tội. Như vậy thì cái tinh thần bất tâm vì không có giữ đúng cái hình thức khất thực, hình thức y bát, cho nên phải chuyển lại giữ ngay trong nội tâm. Nội tâm mình đừng để cho chạy theo cảnh, cũng đừng để cho cái cảnh quyến rũ nó. Đồng thời mỗi niệm nó vừa dấy khởi thì mình phải chặn liền. Như vậy thì giới luật nó nằm đủ trong đó hết. Mà cái điều này nếu quý vị xét kỹ có phải vậy không? Như vậy thì giả sử đối với người khác phái mình nói chuyện, mình thấy, nhưng mà niệm khởi là mình buông, thì chắc rằng lỗi lầm theo đó nó không có. Nha. Bởi vậy cho nên mới có câu chuyện của một thiền sư ở Nhật Bản. Thì ông đi hai huynh đệ đi đường tới một cái suối nhỏ, thấy có một cô gái mặc kimono, cái áo kimono nó dài tới gần dưới mắt cá mà nó tròn, mà cái dòng suối không có lớn, có thể nhảy qua là khỏi, nhưng mà cái áo đó làm sao nhảy. Cho nên thiền sư thấy cô lúng túng đứng ở bên bờ suối, hai huynh đệ ông kia ông lo cầm cụi ông nhảy qua, ông này thấy như vậy không đành, liền nắm hai bên cái nách của cô kia xách qua bỏ bên bờ suối. Thì cái ông trước là cái ông giữ giới luật thanh tịnh, cho nên thấy ông sư huynh mình ông làm cái gì kỳ cục quá, gọi là phạm giới, dám đụng tới thân người nữ. Cho nên thấy sư huynh làm vậy rồi cái ông bất mãn, ông cứ ôm trong lòng, ông bực bội, ông không thành nói chuyện. Đi khoảng 5-10 cây số mà ông cứ lặng thinh không nói chuyện tới sư huynh. Thì ông sư huynh ông mới hỏi sao mà bữa nay sư đệ lại im lìm không nói chuyện. Thì ông mới trách tại sao mình tu mà không có giữ giới, dám đụng tới thân người nữ. Thì ông mới nói cái sự việc đó tôi bỏ cô ngay ở bờ suối, chứ tôi đâu có còn nhớ, mà sư đệ cứ ôm ở trong lòng tới đây chưa bỏ được. Đó, thì như vậy qua câu chuyện đó thì mình mới thấy cái tinh thần giữ giới của hai bên. Ở bên này là với tư cách bắt truyền, gặp việc thì làm, nhưng xong rồi thì phải buông, chứ đừng có ôm ấp. Còn ở bên kia thì không được, nghĩa là giới cấm như vậy thì không có được làm cái gì mà trái. Bởi vậy cho nên có những trường hợp nó hơi khắt khe một chút. Nhưng mà nếu mình thấy cái người đó họ nếu xúc chạm họ thì mang tội, mình không dám xúc chạm, mà để họ phải khó khăn, họ phải nguy hiểm thì mình có vui được không? Cho nên cái điều đó mà tôi giảng, tôi hay thường nhắc câu chuyện của ông sư qua đò đó. Qua đò thì cô lái đò, cô đưa ông sư qua sông. Thì những người thường cũng đi cùng một chuyến đò qua sông. Nhưng qua sông thì mỗi người ta lấy có một xu à, tới ông thầy cái nó lấy hai xu. Thì ông thầy tức quá, nó tại sao người ta trả có một xu mà cô lấy tôi hai xu. Thì cô lái đò nói, thưa thầy, người ta đi qua tôi lấy một xu gì họ không có nhìn tôi. Còn thầy qua thầy nhìn thôi, cho nên thầy phải trả thêm một xu nữa. Thì đó là một cái lý do vì nhìn có lỗi. Ông biết rồi, thôi chuyến về rất là cẩn thận, nên vừa bước xuống đò không ngồi xuống. Ông ngó mãi tay lên đò. Lên đò thì người ta trả một xu, cô ấy đòi tới 4 xu. Thì ông thầy ông ngạc nhiên quá, nói hồi qua cô đổ thừa tôi nhìn cô đòi 2 xu, bây giờ chuyến về tôi chưa bao giờ ngó tới cô, mà sao cô đòi tôi tới 4 xu? Thì cô nói phải rồi, chuyến qua thì thầy nhìn tôi nên tôi đòi thêm tiền, chuyến về thầy không nhìn tôi mà thầy nhớ tôi, thầy nghĩ tới tôi, thầy nhớ thì nghĩ tới tôi, đó phải thêm bằng 2 nữa, vì vậy tôi đòi 4 xu. Ông thầy ông mắc kẹt quá ông trả 4 xu. Thì cái câu chuyện quý vị nghe thì thấy như trò đùa, nhưng đó là để thấy cái tinh thần giới luật có bắt tông hay bắt truyền. Bắt truyền không phải chỉ ở cái hình thức thấy nhìn, mà phải ở nội tâm mình. Nếu nội tâm mình không thanh tịnh, dầu cho mình ngó xuống đi nữa, nó cũng là tội lỗi như thường. Cho nên hiểu cái điều đó thì quý vị mới thấy rằng đối với bắt truyền thì người ta thấy như giới luật hơi lơ là. Tại sao lơ là? Vì đây không nặng về hình thức mà nặng về nội tâm, cho nên nó hơi lơ là một chút. Đó là tôi kể cho quý vị thấy nam truyền và bắc truyền nó có những chỗ sai biệt. Vì bên kia thì nặng về giới tướng, phải làm cho đúng, phải giữ cho thật là kỹ. Còn bên bắc truyền thì nhìn thẳng vào nội tâm, tất cả cái tội lỗi gốc từ nội tâm mà ra. Nếu mình chinh phục hay là mình làm chủ được nội tâm thì mọi việc đều là tốt, đều là không có phạm tội lỗi. Đó là 2 cái nhìn khác nhau như vậy. Bây giờ tới cái phần kế là quan niệm về giác ngộ. Thì 2 bên quan niệm giác ngộ như thế nào? Thì như vậy, như nam truyền Phật giáo thì người tu theo Phật thì phải ngộ từ cái pháp tứ đế. Mà pháp tứ đế thì cái đế đầu là khổ đế, phải không? Khổ đế. Mà khổ đế tức là tại sao mà khổ? Như trong kinh thường hay giải thích, nói rằng thọ nó có 3 thứ. Một là khổ thọ, 2 là lạc thọ, 3 là không khổ không lạc thọ. Nhưng mà kết luận lại thì Phật lại nói tất cả thọ đều là khổ. Cho nên khi đó quán tứ niệm xứ đó, thì trong quán tứ niệm xứ thì có quán thọ thị khổ, tức là quán thọ là khổ. Tại sao khổ? Vì nó vô thường. Dù cho thọ lạc, thọ không khổ không lạc hay là thọ khổ, cái nào rồi cũng phải đến bị vô thường. Nó dồn, nó ép mình phải đến cái chỗ bại hoại. Cho nên thọ nào rồi cũng phải mất. Cho nên gọi đó là khổ, khổ vì nó vô thường. Cho nên nam tông giác ngộ, giác ngộ lý vô thường là cái bước đầu. Rồi kế đó là giác ngộ khổ, rồi giác ngộ vô ngã, giác ngộ bất tịnh. Cho nên vô thường, khổ, có chỗ nói là không, vô ngã. Nhưng mà có chỗ nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Như vậy, chúng ta phải thấy rõ cái tinh thần ngộ đạo của 2 bên, giác ngộ của 2 bên nó có khác. Bên
Nam Tông
thì luôn luôn phải nhìn sự vật bằng lý vô thường, vì không một sự vật nào nó tồn tại mà nó luôn luôn chuyển biến từng phút từng giây. Bởi nó chuyển biến cho nên rồi nó phải hoại diệt, bởi hoại diệt cho nên nó phải khổ, mà khổ cho nên nó là vô ngã, nó không có cái chủ thể. Bởi vì không chủ thể này nó có hai mặt, một là vì tất cả sự vật nó là dòng biến chuyển, mà biến chuyển thì cái gì có một cái chủ thể đâu mà gọi là ngã. Đó là đứng về lý vô thường, thấy nó là vô ngã. Hai nữa là sự vật nó có hình có tướng đều do nhân duyên tụ hội, mà nhân duyên tụ hội thì không có chủ thể, cho nên cũng là vô ngã. Cho nên trong kinh, các kinh A Hàm thường nói lý vô ngã bằng cách cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không, tức là để chỉ cho nhân duyên tụ hội thì các pháp nó không có chủ thể, không chủ thể tức là vô ngã. Như vậy thì thấy được lý vô thường, thấy được lý tất cả thọ là khổ, và thấy được cái lý vô ngã, và thấy được cái thân này là bất tịnh, là nhớp nhúa, thì đó là mình thấy được cái lẽ thật, không còn nhiễm trước về thân, không còn vì thân mà tạo những cái nghiệp khổ nữa. Đó là giác ngộ để tiến đến giải thoát. Bởi vậy cho nên quý vị thấy cái pháp tu căn bản ở bên Nam Truyền là cái pháp tứ niệm xứ, tức là bốn cái chỗ chú ý nhớ nghĩ luôn luôn. Mà trong bốn cái chỗ đó thì vô thường, khổ, không, vô ngã, hay là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán thân vô tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Như vậy thì thân bất tịnh nè, thọ là khổ nè, tâm là vô thường nè, pháp là vô ngã. Như vậy thì đó là cái hình ảnh nó cụ thể vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó, thấy được như vậy tường tận thì gọi đó là người giác ngộ. Bởi vậy nên giác ngộ rồi thì phải dẹp hết những cái phiền não đau khổ để không còn được, hay là không còn bị tái sanh lại cái đời sau nữa. Dứt khoát là phải giải thoát. Vì vậy mà cái pháp tu luôn luôn thấy như là mình sợ, rất là sợ cái sanh tử, để ráng tu cho được thoát ly sinh tử. Đó là cái chỗ giác ngộ của quan niệm Nam Tông. Còn cái giác ngộ của quan niệm Bắc Tông thì sao? Thì Bắc Tông lại thấy có một cái kỳ đặc hơn. Ở đây thì đi ngược lại, người tu theo Bắc Tông phải giác ngộ được cái bốn đức Niết Bàn. Bốn đức Niết Bàn là gì? Là thường, là lạc, ngã, tịnh. Đó. Bên kia vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì bên đây ngược lại, thường, lạc, ngã, tịnh. Thì như vậy quý vị thấy bên kia giác ngộ căn cứ trong cái thân tứ đại này, thấy rõ lẽ thật của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Còn bên nay căn cứ vào cái thân nào? Tức là tứ đức Niết Bàn là pháp thân. Căn cứ vào pháp thân cho nên pháp thân là bất sanh bất diệt, cho nên gọi là thường. Pháp thân là thanh tịnh, hay là pháp thân là cái nơi an lạc. Tại sao an lạc? Bởi vì vô thường thì nó khổ, còn này nó không bị vô thường thì nó là vui, cho nên nó là lạc. Mà bên kia thì gọi là vô ngã, thì bên nay là ngã. Bên kia vô ngã là căn cứ vào cái thân duyên hợp là vô ngã, bên nay căn cứ vào pháp thân là cái thể bất sanh bất diệt, là cái chủ thể không bao giờ bị hoại, không bao giờ bị tan rã, cho nên nó là ngã. Rồi bên kia vì cái thân tứ đại duyên hợp cho nên nó là nhớt nhúa, là bất tịnh. Thì bên nay cái pháp thân không có tướng, cho nên nó luôn luôn là thanh tịnh, không ô nhiễm. Vì vậy mà nói rằng pháp thân thường là ngã tịnh, gọi là tứ đức niết bàn. Mà quý vị đọc trong kinh Niết Bàn thì thấy rất là rõ. Cho nên tôi những khi giảng cho tăng ni, tôi hay nhắc cái câu chuyện tại sao mà khi chúng ta làm lễ Phật giáng sanh, Phật đản sanh đó, thì tất cả đều phải nhớ cái câu ngài đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất. Thì ngài nói sao? Nếu mà nói theo Nam Tông á, thì ngài nói thế này, nói theo cái bản chữ Hán: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Đó, bốn câu, nói là kệ bốn câu: thiên thượng thiên hạ là một câu, rồi duy ngã độc tôn là một câu, nhất thiết thế gian là một câu, sinh lão bệnh tử. Đó, là bốn câu, bài kệ bốn câu. Mà hồi xưa tôi đi giảng thì quen theo bắt tông của mình, cái mình chỉ nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn có hai câu. Thì cái ông đó bên Nam Tông, ông liền hỏi tôi: thưa thầy, Phật nói kệ là nói bốn câu, sao thầy đọc có hai câu, còn hai câu nữa ở đâu? Làm tôi muốn điếng, không biết ở đâu, chứ mình thuộc lòng có hai câu đó thôi. Đó, rồi sau về tra lại kinh A Hàm mới thấy rõ ràng là bốn câu. Bốn câu mà không biết tại sao mấy ông tổ mình cắt bỏ hai câu, còn hai câu mà mình cứ đọc đọc như két vậy đó, thấy hai câu đã hai câu thôi. Đó là cái điều mà mình cũng không hiểu lý do, nhưng sau này mới thấy rõ cái nhìn của mỗi bên. Như bên Nam Tông á thì nói rằng trên trời dưới trời chỉ có ta là hơn hết. Tại sao hơn hết? Vì đối với tất cả thế gian, ta là cái người qua khỏi cái sanh già bệnh chết. Chỉ Phật mới là cái người ra khỏi cái sanh già bệnh chết, cho nên hơn hết. Còn mình ở trong sanh già bệnh chết nên thua, thì dễ hiểu quá, phải không? Rồi bên này lại nói trên trời dưới trời chỉ ta là hơn hết, thì thiên hạ đâm đâu hoang mang. Đạo Phật là vô ngã, mà sao mới ra đời ngài chỉ ngài nói ta là hơn hết, thì cái ngã cỡ nào đó. Thì như vậy thì mới ra đời ngài đã thấy ngài là chúa tể thiên hạ rồi, thì ngã quá to. Thì như vậy thì họ đâm ra hoang mang. Nhưng mà khi nghiên cứu kỹ lại, như đọc kinh Kim Cang, thì quý vị nhớ kinh Kim Cang nói về cái pháp thân á, thì trong đó có đọc một bài kệ, Phật nói bài kệ: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. À, nếu mà dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh mà tìm ta thì người đó là hành đạo tà, không thể thấy Phật. Như vậy Phật đây là Phật nào? Không sắc tướng, không âm thanh, thì như vậy là Phật Pháp Thân. Phật Pháp Thân thì đó là Phật trên hết. Còn ông Phật bên kia nói tất cả thế gian sinh già bệnh chết, tức là tất cả người thế gian bị sinh già bệnh chết, cho nên thua. Ta đã qua khỏi sinh già bệnh chết nên ta hơn. Như vậy thì cái sinh già bệnh chết là cái tướng của sắc thân, còn bên đây là cái pháp thân. Bởi vậy nói pháp thân thì bao nhiêu đủ rồi. Trên trời dưới trời chỉ có ta là hết. Ta là pháp thân, cái đó bất sanh bất diệt, cái đó hơn hết. Còn tất cả thân đều là ngoại diệt thì cái đó là không bì được. Thì như vậy các ngài thấy đủ quá rồi. Thêm hai câu nữa là dư. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn chỉ. Cái nhìn, cái giác ngộ của mỗi bên nó khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Vì bên kia là căn cứ vào thân tướng. Ai mà còn mang thân tướng này thì thua Phật. Vì Phật cũng có thân tướng, nhưng ngài sẽ thoát ly, không có bị sinh tử nữa. Còn ở đây là nhìn thẳng vào pháp thân, thì tất cả mọi người trên thế gian, ai mà còn mắc kẹt về tướng thì nằm trong sinh diệt. Còn chỉ có cái pháp thân là không sanh không diệt. Bởi vậy cho nên mới nói pháp thân là thường, pháp thân là lạc, pháp thân là ngã, pháp thân là tịnh. À, như vậy gọi là tứ đức niết bàn. Niết bàn tức là chỉ cho pháp thân.